Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng như tôi cảm thấy rất sợ hãi khi nghe tới căn bệnh ung thư. Vâng, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi gia đình và của toàn xã hội, bởi không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn làm kinh tế kiệt quệ. Với hơn 200.000 ca mắc mới mỗi năm, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư. Điều đáng chú ý là việc phòng chống căn bệnh ung thư đang còn nhiều hạn chế tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe, cùng với đội ngũ cán bộ y tế vùng dân tộc và miền núi còn thiếu và yếu nhiều mặt, chưa bảo đảm về quy mô, cũng như là khả năng khám chữa bệnh. Cùng với đó là sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, khiến nhiều người đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn, không thể chữa trị hoặc là tốn rất là nhiều chi phí để chữa trị, dù mắc những ung thư có khả năng chữa khỏi hoàn toàn nếu được tầm soát sớm. Do vậy, để hiểu đúng về căn bệnh nguy hiểm này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi tọa đàm với chủ đề Bệnh ung thư và các biện pháp phòng bệnh ở vùng đồng bào dân tộc với sự đồng hành của Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình.
Bác sĩ chuyên khoa phụ sản Hoàng Hà Long, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Xin chào bạn MC, xin chào quý vị.
Và bác sĩ Lương Kim Ngọc, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Rồi, xin cảm ơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn sự tham gia của các bác sĩ trong chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay ạ. Trước khi đến với phần trao đổi với các bác sĩ về những triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng các bệnh ung thư thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh về thực trạng căn bệnh ung thư trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trở về sau gần 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện ca, ông Lương Trung Thực, thôn Cò Vè, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên giờ vẫn đang sống trong những cơn đau. Kết luận ung thư thực quản giai đoạn cuối của các bác sĩ làm ông đến giờ vẫn còn bàng hoàng, bởi ông Trực không nghĩ mình lại mắc căn bệnh mà nhiều người xem là án tử này.
Dấu hiệu tức là nó mắc ở đây, nó không nuốt được, không ăn được, nó nghẹn đây này. Xong ấy rồi nó đau. Cứ tưởng là đi vùng cao ấy, hay đi vùng cao ấy, uống rượu kiểu nó rượu ngô ấy, nó nặng quá thì tưởng sợ nó nuốt đây ra thì nó mới đau. Chúng Yên Bái cái này chọc vào thì nó không xuống được cái nội soi, nó không chọc xuống được. Thế nó mắc đấy rồi, bắt đầu nó bảo là ung thư, tức là dài gần giai đoạn 4 này. Ra về nói chung là chỉ chờ thôi.
Trước đây chú có đi khám sức khỏe định kỳ không?
Không bao giờ.
Thói quen không đi khám bệnh bao giờ, chẳng riêng gì ông Trực, mà còn là thói quen của cả gia đình bà Hoàng Thị Hồng, cũng như nhiều hộ dân trong thôn. Hơn 80% người dân trong thôn Cò Vè là đồng bào dân tộc Tày, đa phần lam lũ với vườn rừng, điều kiện kinh tế khó khăn, thói quen uống rượu nhiều, lại không mấy hiểu biết về các bệnh ung thư. Đa phần là sử dụng thuốc nam để tự chữa bệnh tại nhà. Bà Hoàng Thị Hồng, thôn Cò Vè chia sẻ.
Ông chồng của tôi thì thói quen ở dân miền núi là đàn ông uống rượu nhiều lắm. Uống rượu hình như là có khách đến nhà đâu có uống nước đâu, toàn uống rượu không à. Với lại uống thuốc lá. Cái uống thuốc thì hình như có đi kiểm tra đâu. Từ lúc mà phát hiện ra chả bao giờ đi bệnh viện huyện, chả bao giờ ra xã để lấy thuốc đâu. Thì cứ bảo là uống rượu nhiều nó thế thôi. Đi ở chỗ khu tôi những cái người ung thư toàn uống thuốc nam không. Chả có ai bảo là bệnh gì mà tự mình bảo mình bệnh rằng tự mua thuốc.
Điều tưởng như khó tin nhưng lại là câu chuyện xảy ra thật đối với gia đình chị Sùng Thị Bà, thôn Mù Thấp, huyện Trạm Tấu. Chồng chị nghi bị ung thư gan đã mất cách đây gần 1 năm khi phát hiện ở giai đoạn cuối. Nói là nghi bởi gia đình chị chỉ đi khám ở trung tâm y tế huyện. Nghe các bác sĩ giải thích nghi ngờ là khối u trong gan là tế bào ác tính và giới thiệu đi tuyến tỉnh. Một phần vì gia đình không đủ điều kiện, mặt khác là nghe người trong bản truyền nhau gọi thầy cúng về làm lễ và uống các bài thuốc được chế biến từ các loại lá cây là khỏi bệnh. Đụng dao kéo sẽ làm bệnh lan nhanh và tử vong sớm hơn. Bởi vậy mà thay vì đi khám, cả gia đình lại tự chữa tại nhà. Kết quả là tiền mất, người ra đi, nỗi đau chồng nỗi đau. Trong bản, họ bảo phải làm lễ cúng ma thì bệnh mới hết bệnh. Cúng mất tiền mua gà mua lợn mà bệnh chẳng khỏi. Cũng chỉ nghe bác sĩ bảo bị ung thư mà không có tiền đi khám nữa, về ai bảo thuốc gì thì mình lấy về, cho uống và vẫn không sống được. Tầm soát ung thư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa dường như vẫn còn là điều quá khó đối với người dân. Bởi điều kiện sống ẩm thấp, thiếu vệ sinh từ nơi ở đến ăn uống, sinh hoạt là tác nhân gây nên nhiều bệnh, trong đó có ung thư. Thêm vào đó, do điều kiện kinh tế khó khăn, tư tưởng chỉ đi khám khi bệnh đã nặng, ăn sâu vào điểm nhĩ của người dân, đã bỏ lỡ thời điểm vàng để chữa bệnh. Đó là còn chưa kể, một số nơi còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, sử dụng các loại thuốc nam vô căn cứ. Mặt khác, đa phần để chẩn đoán bệnh ung thư đòi hỏi các kỹ thuật tiên tiến và trình độ của các y bác sĩ, trong khi điều này lại là khó khăn lớn của tuyến y tế cấp cơ sở. Bác sĩ Đinh Thị Minh Luyện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Hiện nay thì đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã còn có những khó khăn trong công tác điều trị các bệnh nặng cho người dân, như thiếu nguồn lực chuyên khoa sâu như hồi sức cấp cứu, ung bướu, cơ sở vật chất trang thiết bị đối với tuyến 3 thì chưa đáp ứng hoàn toàn việc khám phát hiện điều trị các bệnh nặng, đặc biệt là ung thư.
Phát hiện muộn, điều trị trễ đã làm mất cơ hội sống của nhiều người bệnh mắc ung thư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính đó là sự chủ quan, thờ ơ và coi thường sức khỏe từ chính người bệnh. Cùng với đó là những rào cản về phát hiện và điều trị ở tuyến cơ sở, nơi đầu tiên, sớm nhất, quyết định nhất đến việc phát hiện ban đầu bệnh nhân ung thư. Do vậy, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao, có lẽ phải bắt đầu từ việc tháo gỡ từng nút thắt ấy trong suy nghĩ, lối sống của bà con đến rào cản về y tế cơ sở.
Vâng, vừa rồi là phản ánh ngắn của chúng tôi về thực trạng căn bệnh ung thư trong đồng bào dân tộc thiểu số. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Vâng, thưa bác sĩ, bệnh ung thư thì luôn được coi là nỗi sợ, nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Vậy bác sĩ có đánh giá như thế nào về tình hình diễn biến của căn bệnh này ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ạ?
Rất là vui được tham dự chương trình để chia sẻ những cái kiến thức về ung thư trong những năm gần đây. Thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định ung thư là một căn bệnh ác tính. Theo cái thống kê của trên thế giới thì đối với năm 2022 thì trên thế giới có khoảng độ 19,2 triệu bệnh nhân mắc ung thư mới, và trong đó có 12 triệu bệnh nhân bị chết bởi bệnh lý ung thư. Và đối với Việt Nam của chúng ta cũng không ngoài như trên thế giới. Thì theo cái thống kê năm 2020 thì ở Việt Nam chúng ta có khoảng độ 182.000 ca mắc ung thư mới, và trong đó có 122.000 ca tử vong.
Vâng, như bác sĩ vừa trao đổi thì đó là những con số rất đáng suy ngẫm về tình hình ung thư ở nước ta cũng như là ở trên thế giới. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của căn bệnh này là gì ạ?
Các cái nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư thì chúng ta sẽ chia thành hai cái tác nhân. Cái tác nhân thứ nhất là tác nhân bên trong. Tác nhân bên trong có liên quan đến các nội tiết tố, có liên quan đến yếu tố di truyền của con người. Thì khi đó, ví dụ như các liên quan đến yếu tố di truyền thì khi đó chúng ta có hay gặp những cái bệnh lý về như là cái bệnh lý đa polyp ở đại tràng và có khả năng gây ra tình trạng ung thư ở con người. Cái thứ hai đó là các cái yếu tố nội tiết tố. Đối với nữ giới thì khi ở cái tuổi mãn kinh kéo dài, mãn kinh thì khi đó cái nội tiết tố sẽ giảm. Nội tiết tố giảm thì có cái nguy cơ cái ung thư nội mạc tử cung. Còn đối với nam giới thì khi testosterone, cái nội tiết tố testosterone giảm do tuổi tác thì khi đó nó có nguy cơ gây ung thư tiền liệt tuyến đối với những cái nguyên nhân, đấy là nguyên nhân bên trong, cái tác nhân bên trong. Còn 80% các cái tác nhân bên ngoài gây ra tình trạng ung thư, và đây chính là cái khâu quan trọng nhất để chúng ta sau này dự phòng. Thì các cái tác nhân bên ngoài thì chúng ta phải yếu nói đến các cái yếu tố phóng xạ. Các yếu tố phóng xạ thì chúng ta có thể yếu tố phóng xạ do cái môi trường bên ngoài đem lại, hoặc là do các cái sự phát triển của công nghiệp, đặc biệt là các cái tia X hoặc là các cái tia sử dụng trong y tế, thì nó có là cái tác nhân khi tiếp xúc liên tục lâu dài thì nó là tác nhân gây ra tình trạng ung thư. Ví dụ như là đối với các cái tia X nó có thể gây ra tình trạng ung thư tuyến giáp, ung thư của tuyến giáp này, ung thư của tinh hoàn. Đấy là những cái ung thư mà chúng ta có thể gặp do các cái tia X gây ra. Còn lại là các tác nhân bên ngoài là các yếu tố như là yếu tố hóa học. Ví dụ như là thuốc lá là một cái hàng đầu, nó có chứa các cái chất gây ra tình trạng ung thư. Đặc biệt là những người sử dụng thuốc lá liên tục thì có cái nguy cơ ung thư ở đường hô hấp rất cao, đặc biệt là ung thư phế quản. Nếu việc sử dụng rượu và thuốc lá liên tục thì đối với những người liên tục sử dụng nó có tỷ lệ ung thư gấp 10 cho đến 30 lần so với người không sử dụng thuốc lá và rượu. Đấy là cái tác nhân về hóa học mà chúng ta gặp phải. Còn đối với tác nhân hóa học về các cái chất độc trong cái nguồn thức ăn mà chúng ta đưa lại, đặc biệt là các thức ăn có nấm mốc gây ra, như là chúng ta ăn các cái thức ăn những hạt có nấm mốc thì gây ra tình trạng là ung thư, như là ung thư gan, ung thư ở đường tiêu hóa gặp rất là lớn ở trong đó. Cái tác nhân bên ngoài nữa mà chúng ta phải kể đến đó là các cái các cái virus, và vi khuẩn gây ra ung thư. Ví dụ như là các cái virus gây ra ung thư như virus SMB thì có thể gây ra ung thư gan, hoặc là virus gây HPV gây ra tình trạng ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Nữ giới đấy là những cái virus mà có thể gây ra tình trạng ung thư. Còn lại virus viêm gan B thì có thể gây ra tình trạng ung thư gan.
Thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Hồ Hữu Hóa đã chia sẻ những nguyên nhân gây nên bệnh ung thư. Câu hỏi tiếp theo xin được mời bác sĩ Lương Kim Ngọc, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Thưa bác sĩ, gần đây thì khá nhiều thính giả rất quan tâm đến bệnh lý tuyến giáp. Vậy xin bác sĩ chia sẻ rõ hơn về bệnh tuyến giáp là bệnh như thế nào, triệu chứng cũng như là dấu hiệu khi mà mắc bệnh này mà chúng ta cần phải quan tâm ạ.
Như chúng ta đã biết thì tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở phía trước của cổ, phía trên là khí quản và bên dưới là thanh quản. Và chức năng của tuyến giáp là sản xuất do hormone của tuyến giáp để thực hiện quá trình trao đổi để duy trì các chức năng sinh lý phát triển của cơ thể con người. Về tuyến giáp thì có rất nhiều bệnh và ngày nay thì người ta cũng đưa ra một số bệnh khá phổ biến, ví dụ như là bệnh cường giáp hay là bệnh nhiễm độc giáp, hay còn có tên gọi khác là bệnh ba đô. Thì đây là do cái quá trình sản xuất hormone của tuyến giáp quá nhiều, dư thừa cái lượng hormone và nó biểu hiện lên lâm sàng một số cái triệu chứng như là mệt này, sút cân này, hay nóng này, hay vã mồ hôi này, hay tủi thân này, tăng cảm giác đói này, rồi là có biếu giáp mạch này, mắt lồi này, tức là có những rất nhiều các triệu chứng. Thì việc chẩn đoán và phải dựa vào các chẩn đoán, dựa vào cái xét nghiệm cận lâm sàng bằng cách là phát hiện ra là cái lượng hormone trong máu tăng cao thì ta sẽ đưa ra được chẩn đoán của cường giáp.
Vâng, đó là những triệu chứng và dấu hiệu khi mà mắc bệnh lý tuyến giáp. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết là những cái yếu tố mà làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp này ạ?
Thì có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp. Nó có thể là do độ tuổi. Cái bệnh tuyến giáp này nó cũng tăng lên theo độ tuổi. Khi mà tuổi càng cao thì tỷ lệ bệnh phát triển càng nhiều hơn. Thứ hai là có yếu tố gia đình, tức là trong nhà mà có người thân mà bị về bệnh lý về tuyến giáp thì cũng có thể có người về sau, thế hệ sau cũng thế dễ bị. Và thứ ba nữa là có thể là do di truyền, là có yếu tố về di truyền. Và nguyên nhân nữa là có thể do môi trường, do tiếp xúc với lại tia xạ hoặc là dùng những cái thuốc.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Theo tôi được biết thì bệnh lý tuyến giáp ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là ca tuyến giáp. Mặc dù là thuộc nhóm bệnh lý ác tính có tỷ lệ điều trị triệt căn cao, nhưng ở giai đoạn sớm ung thư tuyến giáp không có dấu hiệu điển hình khiến cho người bệnh rất là khó nhận biết. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm các thông tin về ung thư tuyến giáp không ạ?
Trong các bệnh lý về tuyến giáp thì ung thư tuyến giáp là cái bệnh mà nghiêm trọng nhất. Bệnh lý xảy ra khi có sự bất thường trong sự phát triển của các tế bào tuyến giáp, là sự xuất hiện của các tế bào ung thư tạo thành các khối u ác tính ở vùng tuyến giáp. Tuy nhiên có một điều rất may mắn hơn cả, đó là tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này là 90% nếu mà chúng ta phát hiện sớm. Đây cũng được cho là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải có phải hiểu, nắm được các cái dấu hiệu của ung thư tuyến giáp, và thường ở những giai đoạn sớm thì các triệu chứng của nó cũng không rõ ràng. Do vậy, việc thăm khám sức khỏe định kỳ để chẩn đoán ung thư sớm là đóng vai trò rất quan trọng để phát hiện và điều trị kịp thời.
Dạ vâng, thưa quý vị, cùng với tuyến giáp thì ung thư cổ tử cung cũng đang có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi năm thế giới có hơn 500.000 ca mắc mới và khoảng 250.000 ca tử vong. Riêng tại Việt Nam thì có khoảng 4.000 ca mắc mới và gần 2.200 ca tử vong. Ước tính cứ mỗi 24 giờ trôi qua thì có 7 phụ nữ tử vong và 14 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh. Tuy nhiên thì có một điều đáng mừng là hiện nay với sự phát triển của nền y tế thì con người đã tìm ra được rất nhiều biện pháp để ngăn chặn căn bệnh ung thư tấn công. Và một trong những phương pháp hiệu quả nhất đó là sử dụng vaccine để chống lại sự xâm nhập và tấn công của các loại virus có khả năng gây bệnh ung thư. Trong số đó thì vaccine HPV với khả năng ngừa ung thư cổ tử cung được đánh giá là mang lại hiệu quả cao lên đến 99% cho người sử dụng. Vâng, một câu hỏi xin được dành cho bác sĩ chuyên khoa phụ sản Hoàng Hà Long ạ. Bác sĩ có thể cho biết là virus HPV cụ thể là gì và loại virus này có nguy hiểm như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị, thì HPV nó là một virus gây ra bệnh u nhú ở người. Có khoảng 100 loại HPV gây ra tình trạng bệnh ở các cơ quan trong cơ thể. Trong đó có khoảng 40 loại HPV là gây ra tình trạng bệnh ở đường sinh dục. Và trong số đó thì có khoảng 14 chủng HPV thuộc tiếp nguy cơ cao dẫn đến tình trạng bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về thực trạng của căn bệnh ung thư gây ra bởi virus HPV này không ạ?
Thì HPV có liên quan đến hơn 90% ca ung thư cổ tử cung, khoảng 70% ung thư âm hộ 70% ung thư vòm họng và có khoảng 60% ca ung thư dương vật. Trong đó thì ung thư cổ tử cung là chiếm tỷ lệ cao nhất. Với tâm lý chủ quan này, không phòng bệnh bằng vaccine này, không thăm khám sức khỏe định kỳ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái bệnh lý ung thư cổ tử cung ngày càng gia tăng và trẻ hóa độ tuổi. Hiện nay thì có hai loại vaccine, đó là Gardasil và Gardasil 9 của Mỹ, là hai vaccine có thể ngừa được bệnh lý ung thư do HPV gây ra.
Vâng, vậy thì cái cơ chế hoạt động của vaccine HPV cũng như là đối tượng sử dụng như thế nào ạ? Và chúng ta cần lưu ý gì khi mà tiêm phòng vaccine HPV ạ?
Vâng, thưa chị, thì cái cơ chế hoạt động của vaccine ý, thì vaccine ý, nó là một cái chế phẩm sinh học chứa những cái phiên bản suy yếu của virus hoặc là gần giống như virus, được gọi là kháng nguyên. Sau khi tiêm vaccine thì sẽ nâng cao cái khả năng kháng bệnh của cơ thể. Khi tiêm vaccine ý, thì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hiểu vaccine nó là một vật thể lạ, sẽ đến tấn công, tiêu diệt và ghi nhớ chúng, tạo một cái trí nhớ miễn dịch để sau này khi mà cái tác nhân thật xâm nhập vào cơ thể thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ nhanh chóng đến tiêu diệt chúng. Và cụ thể là khi mà chúng ta tiêm vaccine của HPV ấy, thì cơ thể chúng ta sẽ có một cái trí nhớ miễn dịch đối với virus HPV để ngăn cản sự xâm nhập của virus HPV. Và chúng ta thì nên biết rằng ấy, thì tiêm vaccine HPV là vô cùng cần thiết, bởi vì HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng các bệnh ung thư cổ tử cung. Cái độ tuổi mà chúng ta tiêm vaccine ấy là trong khoảng từ 9 cho đến 26 tuổi. Và khuyến khích là tiêm càng sớm càng tốt, bởi vì khi chúng ta tiêm sớm ấy, thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ sản sinh sớm. Từ đó sẽ bảo vệ cơ thể một cách chắc chắn và đầy đủ hơn. Sau khi tiêm ngừa HPV ấy, thì kháng thể sẽ được sản sinh ra trong cơ thể, sẽ ngăn ngừa cái sự lây lan, xâm nhập của virus tới các tế bào khỏe mạnh. Nên là có thể nói là khi chúng ta tiêm HPV xong ấy, thì chúng ta có thể yên tâm hơn, có thể hạn chế cái tối đa nguy cơ mắc bệnh ung thư do HPV.
Liên quan đến căn bệnh ung thư cổ tử cung thì chúng tôi xin được dành một câu hỏi. Đó là phụ nữ đã được tiêm vaccine HPV thì có cần sàng lọc ung thư cổ tử cung hay không ạ? Xin được hỏi bác sĩ Hoàng Hà Long ạ.
Xin trả lời câu hỏi của chị sau. Chưa có một cái khuyến cáo nào khẳng định là tiêm vaccine ngừa HPV sẽ bảo vệ cơ thể mãi mãi. Vì thế nên là Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là kể cả chúng ta đã tiêm ngừa HPV thì vẫn sàng lọc được phát hiện sớm ung thư cổ tử cung như là người phụ nữ chưa tiêm vaccine.
Vâng, qua chia sẻ của các bác sĩ thì có thể thấy bệnh ung thư được phát hiện càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn, gây nên hậu quả lớn dẫn đến tử vong và tổn hại nghiêm trọng về kinh tế. Chính vì thế, cái việc tầm soát, phòng ngừa và phát hiện sớm cũng như là có phương pháp chăm sóc sức khỏe với người chưa phát hiện và đang mắc phải là điều vô cùng cần thiết. Đây cũng là giải pháp mà ngành y tế tỉnh Yên Bái đẩy mạnh nhằm ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nỗ lực của ngành y tế Yên Bái qua ghi nhận sau.
Là trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hiệp nhận định những năm gần đây tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh ung thư trên địa bàn có chiều hướng tăng, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa. Chăn trở hơn là nhiều bệnh nhân khi đến cơ sở y tế tuyến tỉnh đều đã ở giai đoạn 3, 4 của ung thư. Nguyên nhân đến từ chính sự chủ quan bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh và việc không khám sức khỏe định kỳ.
Một trong những nguyên nhân gây ung thư phổ biến hiện nay gặp đấy là chính là cái chế độ sinh hoạt, như là chế độ ăn uống, sử dụng rượu bia và thuốc lá, thuốc lào. Thế thì chúng tôi cũng luôn khuyên bệnh nhân và những người dân là phải có một chế độ sinh hoạt lành mạnh, hoạt động thể chất và kèm theo đấy là hạn chế rượu bia cũng như là không sử dụng thuốc lá, thuốc lào. Điều đó có thể sẽ làm giảm được cái tỷ lệ bệnh ung thư ở trên địa bàn. Cũng cần được một sự tuyên truyền về bệnh ung thư trong toàn dân và đánh giá vai trò của y tế huyện và tuyến xã đến đối với người dân để bệnh nhân có ý thức hơn trong cái việc đến khám cơ sở y tế, khám ngay khi có những triệu chứng ban đầu. Mặc dù ung thư ban đầu thì triệu chứng rất là mờ nhạt. Khám sức khỏe định kỳ thì lý tưởng nhất là có thể là một năm khám 1 đến 2 lần.
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng về cách làm, địa bàn và đối tượng là một trong những hoạt động thường xuyên được ngành y tế tỉnh Yên Bái triển khai. Thông qua Sở Y tế, các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương, đã tổ chức các hoạt động khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa. Từ khám tổng quát đến các chuyên khoa phổ biến có tỷ lệ ung thư cao như nhóm về tiêu hóa, phổi, sản, nhằm giúp nhân dân phát hiện sớm bệnh ung thư và có hướng điều trị khoa học. Bác sĩ Tòng Thị Biên, khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Thực sự là khi mà tham gia vào các cái buổi khám chữa bệnh cho bà con ở vùng cao ấy, mình cảm thấy người dân ở đó họ còn quá là nhiều thiệt thòi. Kiến thức thì không có nhiều hiểu biết về các loại bệnh. Đa phần là để khi mà bệnh nặng rồi mới đi khám. Trong mỗi một lần khám bệnh ấy, thì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi đều chọn ra những cái người bác sĩ giỏi, tâm huyết với nghề, cùng với các trang thiết bị y tế tốt nhất để đưa về khám chữa bệnh cho bà con. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con về cách sử dụng thuốc, cách lựa chọn các nguồn thức ăn, cách chế biến đồ ăn sao cho hợp vệ sinh, rồi phòng chống các bệnh lây nhiễm, lây truyền.
Từ các buổi tư vấn khám trực tiếp tại cơ sở của đội ngũ y bác sĩ đã góp phần nâng cao kiến thức về nguyên nhân, cách nhận biết, cách phòng tránh về bệnh ung thư cho người dân. Chị Sùng Thị Du, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Ngày xưa, gia đình mình chẳng đi khám sức khỏe bao giờ đâu. Như các y bác sĩ về tuyên truyền nhiều nên mình đi khám định kỳ hơn để bác sĩ nó cho thuốc để khỏi bệnh. Ngoài ra các bác sĩ còn giải thích cho mình nguyên nhân các loại bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư để mình phòng trừ, hướng dẫn gia đình giữ vệ sinh, sạch sẽ, ăn chín uống sôi, hạn chế uống rượu để khỏi mạnh.
Song hành với nâng cao nhận thức cho người dân, ngành y tế tỉnh Yên Bái còn chú trọng trang bị, đổi mới các thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, nhất là tuyến cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ y tế thôn bản đa dạng các hoạt động, xây dựng các mô hình điểm về vệ sinh môi trường, nước sạch. Từ các giải pháp đó sẽ góp phần giúp người dân nhận thức đúng, đầy đủ về chăm sóc sức khỏe và phòng tránh, phát hiện sớm các bệnh ung thư, có hướng điều trị đúng, trúng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
Vâng, quý vị và các bác sĩ khách mời vừa được nghe ghi nhận về những nỗ lực của Yên Bái trong công tác phòng chống căn bệnh ung thư trong cộng đồng. Và một tín hiệu vui đó là theo thống kê của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thời gian qua thì nhiều trường hợp là người dân tộc thiểu số đã chủ động tới khám và điều trị tại bệnh viện. Điều này cho thấy là người dân đã dễ dàng tiếp cận với những thông tin chính thống, khoa học về tuyên truyền phòng chống ung thư. Nếu như trước đây thì họ thường sử dụng thuốc nam, này, đắp lá để điều trị các khối u, thì hiện nay những người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa cũng đã đến bệnh viện chuyên khoa uy tín để thăm khám khi mà có dấu hiệu bất thường. Việc này sẽ giúp bệnh nhân được chẩn đoán trúng bệnh và đúng phác đồ y học hiện đại ngày nay. Và xin được trở lại với cuộc trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Hữu nghị 103. Thông qua phần trao đổi vừa rồi thì các bác sĩ đã cung cấp cho thính giả những thông tin hữu ích về căn bệnh ung thư. Vậy để phòng chống căn bệnh này hiệu quả thì các bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với thính giả để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa được chứng bệnh nan y ung thư không ạ? Trước hết thì xin mời thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103.
Thì đối với bệnh ung thư thì chúng ta phải xác định đây là một bệnh ác tính đã, là một ác tính. Và bệnh này nếu chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể dự phòng được nó và phát hiện sớm được nó. Nếu chúng ta dự phòng được tốt và phát hiện sớm ngay từ đầu thì chúng ta có đưa ra cái phác đồ điều trị đúng thì hoàn toàn có thể đưa lại được sinh mạng cho người bệnh. Nên là tôi mong muốn rằng là đối với những người nhà có người thân mà đã bị ung thư hoặc là những người có nhiều các tác nhân mà chúng tôi đang kể đến, chúng ta có thể tầm soát một năm một lần, hoặc là khi chúng ta thấy có yếu tố nguy cơ lớn thì chúng ta nên đến tầm soát và nên gặp các cái chuyên gia hàng đầu về ung thư của Việt Nam để chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình để các bác sĩ có thể định hướng được cái việc mà chúng ta xác định được cái nguyên nhân ung thư ở trên cơ thể người đó. Và chúng ta phải xác định là ung thư không phải là án tử hình nếu chúng ta phát hiện được sớm và điều trị đúng.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hồ Hữu Hóa. Còn bác sĩ Hoàng Hà Long, chuyên khoa phụ sản ạ, bác sĩ có thể chia sẻ thêm là hiện nay có những phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung nào và những lưu ý cần biết trước và sau khi tầm soát là gì được không ạ?
Thưa chị, thì đối với phụ nữ đã hoạt động tình dục, độ tuổi từ 30 cho đến 50 tuổi thì nên xét nghiệm bộ đôi đó là PAP và HPV để có thể phát hiện được cái tổn thương cổ tử cung một cách chính xác nhất. Và những cái lưu ý mà trước khi tầm soát ung thư cổ tử cung ấy, thì cái thời điểm mà chúng ta tầm soát ung thư cổ tử cung ấy là cái thời điểm mà sau khi đã sạch kinh, và trong vòng 24 giờ trước đó thì không có cái tác động nào lên âm đạo, như là không quan hệ tình dục này, không thụt rửa âm đạo hay là có bất kỳ những cái hành động gì ảnh hưởng đến cái hiện trạng của cổ tử cung. Và cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung ấy thì là không có hề đau đớn gì cả. Thì trước khi tầm soát thì sẽ được bác sĩ tư vấn đầy đủ nên là chị em có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi tầm soát sớm ung thư cổ tử cung xong thì chị em có thể hoạt động mọi cái sinh hoạt bình thường. Trong một số trường hợp nếu như mà có ra ít máu âm đạo ấy thì chị em sẽ nên kiêng quan hệ tình dục trong khoảng từ 24 đến 48 giờ để hạn chế cái khả năng nhiễm khuẩn. Hoặc là nếu như bị viêm nhiễm trước đó ấy, thì bác sĩ sẽ kê thuốc đặt cho người bệnh, thì cũng sẽ nên kiêng quan hệ trong cái thời gian đặt thuốc đó.
Kính thưa quý vị, ung thư là một bệnh lý ác tính, gây ra nỗi lo lắng và nỗi sợ hãi trong cộng đồng y tế và xã hội. Tuy nhiên, các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học đã chứng minh rằng ung thư không còn là một bệnh lý dẫn đến tử vong như trước đây nữa. Nhờ vào sự tiến bộ của kỹ thuật chẩn đoán sớm và điều trị, chúng ta có thể phát hiện sớm hơn và cung cấp cho bệnh nhân nhiều cơ hội hơn để chữa trị bệnh thành công. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đầy cảm hứng của bà Nguyễn Thị Thiệp, một bệnh nhân ung thư đã điều trị thành công.
Một cái ngày, bản thân cô tự dưng, cô phát hiện ra là mình có một cái u. Và cô cũng không may là cũng phát hiện ra là mình có một cái chút, đó là cái tế bào lạ trong cơ thể. Khi mà mình biết là mình có một cái căn bệnh như vậy thì thực sự là cô suy sụp.
Vâng, quý vị và bạn thân mến, ung thư đang là một căn bệnh mà ai nghe đến cũng đều giật mình. Không ai trong chúng ta mong muốn là mình sẽ mắc căn bệnh ung thư. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một nhân vật đã từng trải qua căn bệnh ung thư như thế nào. Hiện nay cô có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và thoải mái về tâm lý tinh thần. Chúng ta hãy cùng làm quen, gặp gỡ cô, cùng nghe cô chia sẻ về căn bệnh này và về cuộc sống, cuộc đời của mình như thế nào nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi. Cô ơi, con chào cô ạ.
Cô ơi, lúc mà mình nhận được thông tin là mình bị một căn bệnh quái ác như vậy ấy, mình đã làm như thế nào để vượt qua những cái khoảng thời gian đó hả cô?
Thực ra ấy, thì cô suy nghĩ như này, nếu căn bệnh này mà suy sụp thì người ta nói như này, có thể là không chết vì cái bệnh tật đâu, mà chết vì cái sự suy sụp đấy, cái tâm lý đấy. Và chính vì thế cô đã xác định được luôn ngay từ đầu là nếu như mình bệnh căn bệnh này, mình sẽ phải luôn luôn suy nghĩ tích cực. Mình phải luôn luôn làm sao, trước đây mình thể dục ít thì bây giờ về mình phải thể dục đều đặn hơn. Với công việc của mình, nếu mà mình suy sụp thì cả một cái tập thể các bạn ấy cũng rất buồn. Thế chính vì thế cho nên cô xác định được tư tưởng mình làm sao để mình cân bằng này. Từ cái cân bằng đó thì mình sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ.
Và thông qua câu chuyện vừa rồi thì cô là có thể chia sẻ với mọi người một lần nữa về cái thông điệp tích cực mà khi mình mắc những căn bệnh, không chỉ là một căn bệnh ung thư mà còn nhiều căn bệnh khác nữa, thì quan trọng nhất của người bệnh là gì?
Sau khi cô không may mắc cái căn bệnh này thì cô rút ra một cái điều là bệnh ung thư không có nghĩa là một án tử hình nữa. Mà nó là một cái gì đó, nếu như mình tin tưởng vào khoa học hiện đại và nền y học của bây giờ thì cái bệnh ung thư chúng ta phải nói rằng có thể chữa được một cách chắc chắn. Cùng với nữa, những con người mắc bệnh này phải luôn luôn gì tạo ra những sự tích cực, luôn luôn lan tỏa đến mọi người, và đặc biệt đó là sự yêu thương. Với căn bệnh ung thư ấy, mà nếu chúng ta không chuẩn bị sớm hoặc là không tầm soát sớm ấy, thì cũng không dám nói mạnh được điều gì. Chính vì thế cho nên là bây giờ với những cái trung tâm người ta mở ra và người ta luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của người dân, đó khuyên chúng ta là nên đi tầm soát ung thư sớm. Và chỉ có những người quan tâm đến sức khỏe, biết tầm soát cho mình, biết kiểm tra định kỳ sức khỏe cho mình, để biết rằng không may mình mắc căn bệnh đó thì cũng chỉ là giai đoạn đầu. Cho nên việc tầm soát ung thư sớm là một việc vô cùng quan trọng.
Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Và câu chuyện của vị khách này đã truyền cảm hứng tích cực cho rất nhiều bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư. Đồng thời đây cũng là một minh chứng rõ ràng cho nhận định ung thư không còn là án tử. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nghiên cứu và chỉ ra rằng 40% ung thư có thể phòng ngừa và 1/3 bệnh nhân có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực. Bệnh ung thư được phát hiện càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, gây nên hậu quả lớn dẫn đến tử vong và tổn hại nghiêm trọng về kinh tế. Chính vì thế, thông qua cuộc tọa đàm này, chúng tôi muốn chuyển tới quý thính giả thông điệp, đó là việc tầm soát, ngăn chặn, chăm sóc sức khỏe với người chưa phát hiện hoặc là đang mắc phải ung thư là điều vô cùng cần thiết, cần được chú trọng thực hiện để có một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống hạnh phúc. Tới đây thì tọa đàm với chủ đề Bệnh ung thư và các biện pháp phòng bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số xin được dừng lại. Cảm ơn các bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Xin chào.
Xin cảm ơn.
Và xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.